tạp chí Kinh tế.
12 tháng, virus corona được nhắc đến hầu như hàng ngày trong mỗi bản tin thời sự và các tạp chí của RFI. 2020 là năm mà đại dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán làm chi phối toàn thể thế giới và hủy hoại hình ảnh của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Hai nghiên cứu liên tiếp, một của Viện Pew Research Center tại Washington và một của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI ở Paris, cùng đưa ra một nhận định. Đó là tinh thần bài Trung Quốc gia tăng tại các nước phương Tây. Nguyên nhân chính là dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,7 triệu người trên toàn cầu, hơn 78 triệu người trên hành tinh bị lây nhiễm, kèm theo đó là hàng trăm triệu người đã mất việc làm, một số không nhỏ, rơi vào cảnh bần cùng. Ngoại trừ Trung Quốc và một số rất ít các quốc gia mà trong đó có Việt Nam, kinh tế điêu đứng ở những nơi khác. Từ Nga cho đến Nhật Bản, từ Brazil đến Canada hay Ấn Độ, Liên hiệp châu Âu và kể cả Hoa Kỳ. Mỹ, Nhật đã bơm hàng ngàn tỷ đô la để khắc phục hậu quả tai hại COVID-19 gây nên. Anh Quốc đối mặt với tình trạng kinh tế tệ hại nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Pháp đã hai lần áp dụng các biện pháp phong tỏa trong tổng cộng 14 tuần lễ, toàn bộ các hàng quán phải đóng cửa. Tại Mỹ, COVID-19 thổi bay các thành tích kinh tế trong 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo Nhà Trắng tới nay vẫn gọi virus corona là siêu vi Trung Quốc. Theo thăm dò của Viện Nghiên cứu Mỹ Pew Research Center, thực hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, thì có 86% những người Nhật được hỏi tỏ thái độ bài Trung Quốc. Tỷ lệ này tại Úc là 81%, ở Anh Quốc là 74% hay 73% ở Canada. Tại Thụy Điển, nơi mà từ 10 năm qua dân chúng đã có cái nhìn tiêu cực về ông khổng lồ châu Á này, thì tỷ lệ bài Trung Quốc lên đến 85%, Pháp, Đức là 70%. Với công luận Mỹ, thì 73% xem Trung Quốc là một đối thủ. Đáng chú ý hơn nữa là mới 2018, chỉ có 43% những người được hỏi có cái nhìn không hay về Bắc Kinh mà thôi. Về lý do khiến tinh thần bài Trung Quốc tăng lên nhanh trong vài tháng vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ cho biết 14 nước trong các quốc gia được hỏi đưa ra yếu tố Bắc Kinh đã xử lý không đích đáng dịch COVID-19 để thế giới bị vạ lây. Nghiên cứu thứ nhì cũng về hình ảnh tồi tệ của Trung Quốc vừa được Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI công bố vào cuối tháng 11 vừa qua. Văn bản này được thực hiện tại 13 nước ở châu Âu trong 2 tháng 9 và 10. Theo các đồng tác giả, 62% người Pháp được hỏi có cái nhìn xấu về Trung Quốc và hơn một nửa trong số này cho rằng quan điểm của họ về Trung Quốc đang càng lúc càng xấu đi. Trả lời RFI tiếng Việt, Marc Julien, đặc trách về Trung Quốc tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp và ông là một trong những đồng tác giả của báo cáo nói trên, nêu bật những lý do vì sao mà Trung Quốc đang mất điểm.
Les facteurs, je dirais qu'il y en a trois principaux depuis 2020 en tout cas. Le premier, c'est évidemment la pandémie de COVID-19.
Có ba yếu tố chính giải thích cho thái độ dè chừng đó. Trước hết là áp lực nhắm vào Tổ chức Y tế Thế giới về những thông tin liên quan tới đại dịch COVID-19. Đây là dấu hiệu đầu tiên khiến công luận Pháp nói riêng, châu Âu nói chung, nghi ngờ về đối tác Trung Quốc. Kế tới là luật an ninh quốc gia nhắm vào Hồng Kông do Bắc Kinh ban hành để bóp nghẹt các quyền tự do tại đặc khu hành chính này. Đây cũng là dấu chấm hết cho mô hình một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông. Quyết định này đi ngược lại các giá trị về nhân quyền, về các quyền tự do căn bản của châu Âu. Sau cùng thì từ tháng 3 năm 2020 đến nay, liên tục có những tiết lộ về chính sách của Trung Quốc đàn áp người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các vụ cưỡng bức lao động. Rồi đến tháng 6 đã xuất hiện nhiều báo cáo về các chương trình triệt sản phụ nữ Hồi giáo ở Tân Cương. Như vậy là trong vòng 6 tháng, hình ảnh của Trung Quốc đã xấu đi đáng kể trong con mắt của công luận Pháp và mọi người có cảm tưởng là tình hình càng lúc càng xấu đi.
70% những người được hỏi không tin tưởng vào Tập Cận Bình. Vậy thì không lẽ vế kinh tế lại không quan trọng bằng những chuyển biến về chính trị ở Hồng Kông hay các biện pháp Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương hay sao?
Le facteur économique est très important.
Yếu tố kinh tế rất là quan trọng, tuy nhiên tôi đã không nêu lên do báo cáo mới của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở một cuộc thăm dò dư luận. Kết quả các đợt thăm dò liên tiếp cho thấy đối với người dân bình thường thì vấn đề chính trị quan trọng hơn. Kinh tế không phải là một ưu tiên. Ngược lại, trong giới lãnh đạo châu Âu thì hồ sơ kinh tế thương mại chiếm vị trí hàng đầu và nhất là đối với các định chế của châu Âu tại Bruxelles. Thực ra, quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã xấu đi kể từ năm ngoái 2019. Tháng 3 năm ngoái, báo cáo của Ủy ban châu Âu đã nêu đích danh Bắc Kinh là đối thủ hệ thống. Chưa khi nào châu Âu lại nặng lời với Trung Quốc như vậy. Và như chúng ta đã biết, xung khắc kinh tế là một vấn đề lớn. Càng lúc hồ sơ này càng chiếm một vị trí quan trọng trong con mắt của cả Bắc Kinh lẫn Bruxelles. Đôi bên cùng hướng tới mục tiêu là hoàn tất thỏa thuận bảo hộ đầu tư trước cuối năm nay. Nhưng tôi không tin là các bên sẽ đạt được mục tiêu đó, hay ít ra tôi hy vọng là như vậy.
Thế còn về phía các lãnh đạo châu Âu nói chung, của Pháp nói riêng, thì họ có quan điểm như thế nào về Bắc Kinh và làm sao giải thích được sự dè chừng đó?
Sur les questions économiques, c'est peut-être une certaine lassitude du côté européen. Puisque, par exemple, le traité que je viens de citer,
trong hồ sơ kinh tế, tôi nghĩ rằng châu Âu đã mệt mỏi với thái độ câu giờ của Trung Quốc. Sự thật cho thấy là ngay cả trong hiệp định đầu tư song phương, đôi bên đã bắt đầu đàm phán từ 7-8 năm qua, Bắc Kinh cũng không nhượng bộ gì nhiều. Các nhà đàm phán cho rằng Trung Quốc cứ tiến một bước rồi lại lùi hai bước. Trong khi đó, về thực chất, đây là một thỏa thuận rất quan trọng, vì văn bản này sẽ cho phép phần nào cân bằng lại quan hệ và các luồng trao đổi giữa Bắc Kinh và Bruxelles. Chúng ta thấy rõ là trong ván bài này, Trung Quốc chiếm thế thượng phong. Châu Âu mở cửa cho các doanh nghiệp của Trung Quốc tung hoành. Ở chiều ngược lại, thì các quy định của Trung Quốc lại rất khắt khe. Tuy nhiên ở cấp lãnh đạo, ngoài vế kinh tế thì hồ sơ chính trị càng lúc càng trở thành cái gai trong đối thoại song phương. Hồng Kông và Tân Cương là hai chủ đề mà Liên hiệp châu Âu không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có những lời lẽ rất cứng rắn về điểm này và thậm chí bà còn nêu lên khả năng trừng phạt Bắc Kinh vi phạm nhân quyền.
Từ 2019, Liên Âu đã hô hào không còn ngây thơ với Trung Quốc, nhưng có thực sự là châu Âu cảnh giác trước những cái bẫy của Bắc Kinh hay không, và liệu rằng trong chiến lược đối ngoại với Trung Quốc có yếu tố Mỹ hay chăng?
Alors complètement, la perte de la naïveté, c'est vraiment une expression clé, une expression que Joseph Borrell,
hoàn toàn là như vậy. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, ông Joseph Borrell, thường xuyên tuyên bố là châu Âu không còn ngây thơ với bạn hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cho rằng ở đây yếu tố Mỹ không quan trọng lắm trong giai đoạn 4 năm sắp tới. Đúng là dưới chính quyền Trump, Bắc Kinh đã tìm cách lôi kéo châu Âu về phía mình và khai thác lá bài nước Mỹ trên hết của ông Donald Trump để thuyết phục Liên hiệp châu Âu rằng các bạn thấy đó, đồng minh thân thiết nhất của các bạn đang bỏ rơi các bạn. Từ hồ sơ chống biến đổi khí hậu cho đến hạt nhân Iran, vân vân. Trung Quốc đầu thời cũng xoáy vào những lợi ích chung giữa châu Âu và nước khổng lồ châu Á này nhằm ly gián thêm nữa hai khối Âu Mỹ. Cần nói thêm là Bắc Kinh dùng thỏa thuận bảo hộ đầu tư châu Âu Trung Quốc làm miếng mồi để chiêu dụ Bruxelles. Ngoài ra, với đại dịch COVID-19 trong năm nay, Trung Quốc còn khai thác được lá bài ngoại giao y tế để mua chuộc cảm tình của châu Âu. Thế nhưng, đồng thời chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Quốc hung hăng với không chỉ châu Âu mà còn đe dọa từ Canada đến Úc, đã làm hủy hoại những nỗ lực của Bắc Kinh muốn tô điểm hình ảnh thân thiện của Trung Quốc. Sắp tới đây, với Joe Biden ở Nhà Trắng, có quan điểm thắt chặt trở lại quan hệ cốt lõi với các quốc gia ở bên kia Đại Tây Dương, thì Trung Quốc sẽ phải xét lại chiến lược ngoại giao của mình. Thật khó đoán trước được, nhưng Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục chính sách du ngủ với châu Âu như họ vẫn làm từ trước tới nay, và có khả năng là những nước cờ của Bắc Kinh với châu Âu còn tùy thuộc vào chính sách đối ngoại của chính quyền Biden với các đối tác tại lục địa già. Chúng ta đừng quên rằng dù Trung Quốc có đem lá bài kinh tế ra như châu Âu, thì trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và Liên Âu vẫn còn rất quan trọng.
Marc Julien thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI và nhiều tác giả của trường đại học Czech Palaki University Olomouc tiếc rằng vào lúc mà phương Tây thấy rõ bộ mặt của Trung Quốc ác cảm với ông Tập Cận Bình thì ở Washington, chính quyền Trump đã không nắm bắt được cơ hội để giành lại thế leadership trong thế giới tự do. Thuần túy về mặt y tế và kinh tế thì các con số chính thức của Bắc Kinh cũng như là thống kê của quốc tế đều cho thấy 2020 đã mở ra trong những điều kiện tệ hại hơn bao giờ hết cho Trung Quốc, nhưng lại đang khép lại với những tỷ lệ tăng trưởng khá vững vàng, với hình ảnh lá cờ Trung Quốc được cắm trên cung trăng.